Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. An Tôn và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 7 năm 2016. Nữ Chủ tịch Quốc hội khóa 14 của Việt Nam khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ vụ Formosa. Tuy nhiên, cam kết của bà không làm tăng lòng tin của công chúng.
Nếu nói rằng là Quốc hội người ta có chủ động làm bất kỳ cái việc gì, thì tôi nghĩ cái khả năng đó rất là thấp.
Một tin khác đáng chú ý là các ngoại trưởng của khối ASEAN đã không thể nhất trí về vấn đề Biển Đông và bộc lộ thêm sự chia rẽ trong khối. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Anh trai Tổng thống Obama tuyên bố sẽ bầu cho ông Donald Trump. Trung Quốc hổ vô chết người trong công viên hoang dã. Và Brazil bắt người cướp đuốc Thế vận hội.
Cũng trong chương trình phát thanh này, sau phần tin về Việt Nam, sẽ có bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney. Ngoài ra sẽ có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ mời quý vị nghe tin về hội nghị của khối các quốc gia Đông Nam Á và sau đó là những tin quốc tế khác do Linh Đan và Nguyễn Trung trình bày.
ASEAN không thể đoàn kết trong phán quyết về Biển Đông. Thưa quý vị, các ngoại trưởng của Hiệp hội Đông Nam Á đã không thể nhất trí về vấn đề Biển Đông trong một tuyên bố chung của ASEAN và bộc lộ thêm sự chia rẽ trong khối 10 quốc gia trong khu vực đang có tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc. Đây là một cuộc họp mặt đầu tiên của ASEAN sau khi Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay ra tuyên bố bác bỏ những tuyên bố chủ quyền không có cơ sở của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông, nổi bật là đường lưỡi bò 9 đoạn ôm trọn hải lộ chiến lược trung chuyển lượng thương mại toàn cầu trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Những bất đồng giữa các quốc gia thành viên chủ yếu là giữa Philippines, Việt Nam là hai nước có tuyên bố chủ quyền và lớn tiếng nhất, và Campuchia là nước có quan hệ rất chặt chẽ với Trung Quốc, theo như nguồn tin của Kyodo từ các nhà ngoại giao có thông tin trực tiếp về những cuộc thảo luận kín trong cuộc họp tại Viêng Chăn ở Lào hôm 24 tháng 7. Theo các nhà ngoại giao, Campuchia đã kiên quyết yêu cầu các nước thành viên không nhắc tới phán quyết của Tòa quốc tế chống lại Trung Quốc trong tuyên bố chung. Do đó, trong thông cáo chung ra ngày 25 tháng 7, các ngoại trưởng ASEAN đã tránh không đưa ra những chỉ trích gay gắt về tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc trên Biển Đông và không đề cập tới Bắc Kinh. Tuyên bố chỉ nói rằng nhóm vẫn tiếp tục quan ngại sâu sắc về những tiến triển tiếp tục gần đây và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và ủng hộ hòa bình, an ninh, sự ổn định, an toàn và tự do hàng hải trên biển và trên không phận của Biển Đông. Vào năm 2012, Campuchia, một đồng minh thân cận của Trung Quốc và là nước chủ nhà của hội nghị này tại Phnom Penh, cũng đã ngăn cản các nhà lãnh đạo ASEAN ra một tuyên bố chung. Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế hôm 12 tháng 7, trong đó Philippines giành thắng lợi trước Trung Quốc, một quyết định mà Bắc Kinh từ chối công nhận, đã hoàn toàn không được nhắc tới trong tuyên bố chung. Ông John Blaxland, một chuyên viên cao cấp và chuyên gia về an ninh của Trường Đại học Quốc gia Úc, nói với Victor Beery của VOA rằng cuộc họp không chỉ là một phép thử cho ASEAN mà còn cho cả Trung Quốc.
China having lost the permanent court of arbitration ruling.
Chuyên gia này nói các phương diện chính trị, kinh tế và xã hội của ASEAN sẽ tiếp tục nhưng trong một thế yếu hơn. Ông cho rằng tương lai của khối này hiện đang đứng trước rủi ro bởi các mối quan hệ giữa các nước có tuyên bố chủ quyền ngày càng trở nên mong manh và tình thế ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Ông Blaxland giải thích thêm rằng trong khi các vấn đề về hàng hải ít được Lào và Campuchia chú ý, thì các thành viên khác của Hiệp hội như Việt Nam và Philippines lại có thể tìm cách tăng cường những tuyên bố hàng hải của họ thông qua các mối quan hệ mật thiết với Mỹ và các cường quốc có cùng quan điểm như Nhật, Úc và Ấn Độ. Trung Quốc đã thể hiện được ảnh hưởng đối với khối ASEAN khi làm cho tuyên bố chung này biểu lộ sự hợp tác của Bắc Kinh trong vấn đề ủng hộ, hòa bình, ổn định, tin cậy lẫn nhau và tự chủ về vấn đề Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và các đối tác của khối ASEAN đã nhất trí như vậy trong tuyên bố chung của hội nghị lần thứ 49 của khối. An ninh và những xung đột trên Biển Đông là các vấn đề chính được thảo luận trong hội nghị kéo dài 3 ngày ở Viêng Chăn. Tuyên bố chung ra ngày 25 tháng 7 được xem là khúc dạo đầu cho một loạt các thảo luận đến hết ngày 26 tháng 7 giữa các thành viên hiệp hội và các đối tác của khu vực bao gồm Trung Quốc, Mỹ và Nhật. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ Susan Rice nói với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm 25 tháng 7 rằng Washington sẽ làm việc với Bắc Kinh về các vấn đề và những thách thức này một cách ngay thẳng và cởi mở.
Trong khi đó, thưa quý vị, Bắc Kinh đã công khai lên tiếng cảm tạ Phnom Penh vì đã ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông, gây mâu thuẫn tại cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở Viêng Chăn, Lào cuối tuần qua. Hôm nay, 25 tháng 7, các nước ASEAN đã phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều ngày sau khi Philippines từ bỏ yêu cầu phải đề cập tới phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế và tuyên bố chung của Hội nghị của khối. Không chỉ có Manila, mà Việt Nam cũng muốn đưa quyết định của tòa ở La Hay, Hà Lan, cũng như lời kêu gọi tôn trọng luật biển quốc tế vào tuyên bố chung. Theo các nhà ngoại giao, Campuchia đã phản đối việc đưa phán quyết vào tuyên bố, đồng thời bày tỏ hậu thuẫn với Trung Quốc về đàm phán song phương về vấn đề Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao ASEAN hôm nay cho biết rằng Manila đã đồng ý từ bỏ yêu cầu phải đưa phán quyết vào tuyên bố chung nhằm ngăn chặn việc khối 10 quốc gia Đông Nam Á không thể ra tuyên bố chung sau cuộc họp ở Lào. Thay vào đó, tuyên bố này bày tỏ quan ngại thực sự về các diễn biến ở Biển Đông và nhấn mạnh tới việc cần tìm ra các giải pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, tuyên bố đã không nhắc tới cụ thể tên Trung Quốc. Theo giới quan sát, Bắc Kinh có thể nói là đã thắng thế sau khi không vấp phải chỉ trích của ASEAN về các hành động bồi đắp quy mô lớn nhằm khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Tháng trước, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bác bỏ chỉ trích cho rằng nước ông là nguồn cơn khiến ASEAN phải rút tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động bồi đắp ở Biển Đông trong một cuộc họp khác của khối. Dù các nước ASEAN chưa nêu lý do cho hành động của mình, nhiều hãng thông tấn dẫn lời các nguồn tin ngoại giao nói rằng Campuchia, Lào và Myanmar, các quốc gia đồng minh của Trung Quốc ở Đông Nam Á, đã khiến Hiệp hội gồm 10 nước thành viên phải rút lại tuyên bố về vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen gọi các cáo buộc đó là không thể chấp nhận được. Người đứng đầu chính quyền Phnom Penh hồi tháng 6 nói rằng đó là điều thực sự bất công đối với Campuchia, đồng thời cáo buộc một số quốc gia mà ông không nêu tên đã sử dụng Campuchia để chống lại Trung Quốc. Đây là bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tin châu Âu, một người nhập cư Syria 27 tuổi đã kích thiết bị nổ, tự sát và làm bị thương nhiều người tại một thị trấn nằm ở vùng Bavaria của Đức. Vụ việc xảy ra hôm qua còn làm bị thương ít nhất 12 người khác, trong đó có 3 người bị nặng. Người đàn ông kích thiết bị nổ sau khi bị từ chối không cho vào tham dự một lễ hội âm nhạc ở Ansbach. Sự việc đã khiến hơn 2.000 người phải sơ tán. Chưa rõ động cơ của kẻ tấn công, giới hữu trách cho biết người đàn ông đã tìm cách tự sát 2 lần trước khi thực hiện vụ nổ ngày hôm qua. Ngoài ra, thủ phạm trước đó đã được điều trị tâm thần. Một quan chức thuộc văn phòng công tố viên ở Ansbach nói rằng liệu vụ việc có liên quan tới nhà nước Hồi giáo hay không tới giờ phút này vẫn chỉ là phỏng đoán. Trong khi đó, một quan chức phụ trách về nội vụ của vùng Bavaria nói rằng vụ tấn công mới này chắc chắn sẽ khiến người dân thêm phần lo ngại. Ông ta bị từ chối cho tị nạn năm ngoái, nhưng sau đó vẫn được phép ở lại Đức tạm thời vì tình hình chiến sự ở Syria. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ cho hay rằng kẻ đánh bom dự kiến bị trục xuất sang Bulgaria, nhưng chưa rõ khi nào thì nghi can bị đưa sang đó. Trước đó, trong ngày hôm qua, một người tị nạn Syria dùng dao dựa giết chết một phụ nữ và làm bị thương 2 người khác trong một vụ tấn công tại thành phố Reutlingen ở khu vực Tây Nam gần thành phố Stuttgart. Đức vẫn còn chưa hết rúng động vì vụ một tay súng gốc Iran 18 tuổi bắn chết 9 người hôm thứ Sáu tuần trước ở Munich. Thứ Hai tuần trước, cảnh sát bắn chết một người xin tị nạn Afghanistan 17 tuổi sau khi anh ta dùng rìu làm 5 người bị thương trên một đoàn tàu gần Warburg. Hơn 1 triệu người tị nạn đã tới Đức trong năm qua. Nhiều người trong số đó đã bất chấp hiểm nguy trên địa Trung Hải để mưu tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Đức và các quốc gia châu Âu khác. Sang tin Hoa Kỳ, ít nhất một người bị bắt giữ sau khi xảy ra một vụ nổ súng tại một hộp đêm ở Florida, tiểu bang nằm ở đông nam nước Mỹ, làm 2 người chết. Các quan chức cho biết thêm rằng ít nhất 14 người bị thương, nhiều nạn nhân bị nặng. Trong vụ xảy ra sớm ngày hôm nay, bên ngoài Club Blue ở Fort Myers thuộc vùng duyên hải dọc theo vịnh Mexico, cảnh sát ra thông cáo cho biết đang tập trung tìm kiếm các nghi can khác có thể dính líu tới vụ tấn công. Florida là tiểu bang nơi tháng trước xảy ra một vụ xả súng hàng loạt tại một hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando, làm 49 người chết. Vụ việc đã khiến kiểm soát súng ống trở thành một vấn đề hàng đầu trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Một cuộc thăm dò công luận cho thấy ngày càng có nhiều người Mỹ muốn thắt chặt hơn luật về súng ống, nhưng bày tỏ bi quan rằng các nhà lập pháp sẽ không hành động ngay để mang lại các thay đổi. Một cuộc thăm dò mới được thực hiện cho thấy người Hoa Kỳ không cảm thấy an toàn và tỏ ra lo ngại rằng bản thân họ hoặc người thân sẽ trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực súng ống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voa.viet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ Khánh An, Linh Đan và Anton sẽ mang đến cho quý vị thêm các tin về Việt Nam.
Chủ tịch nước Việt Nam tuyên thệ nhậm chức lần 2, hứa bảo vệ lãnh thổ. Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang vừa tuyên thệ nhậm chức lần 2 vào chiều hôm nay với kết quả bỏ phiếu tán thành trên 98% số đại biểu Quốc hội với đa số là đảng viên Đảng Cộng sản. Ông Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước lần thứ nhất vào tháng 4 vừa qua trong một diễn biến mà nhiều người cho là bất ngờ, không theo lịch trình nhằm thay thế bộ tứ của chính quyền Việt Nam trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam hồi tháng 5. Phát biểu trong lễ nhậm chức lần 2 được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và bảo vệ lãnh thổ.
Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước.
Ông Trần Đại Quang tốt nghiệp trường Cảnh sát Nhân dân và đã trải qua nhiều chức vụ về an ninh. Trước khi được bầu làm Chủ tịch nước, ông Trần Đại Quang từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Ông Quang được thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng sau khi nhận chức Bộ trưởng Công an. Sau đó một năm, ông Quang được thăng hàm Đại tướng. Liệu tân Quốc hội Việt Nam có khả năng đi tới cùng vụ Formosa? Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ vụ Formosa trong kỳ họp đầu tiên của tân Quốc hội khóa 14 của Việt Nam, trong khi người đứng đầu chịu trách nhiệm cấp phép đầu tư cho dự án Formosa lại vừa được phê chuẩn vào Ban Kinh tế Quốc hội. Việc chính thức phê chuẩn người đang bị dư luận và báo chí tập trung chú ý trong những ngày qua, sau khi chính quyền Việt Nam thừa nhận Formosa là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường lớn nhất từ trước tới nay, đã gây nhiều băn khoăn trong công chúng, kể cả giới chuyên gia và các nhà hoạt động. Tiến sĩ Lê Đông Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Trung ương nói với VOA rằng dự án Formosa mà ông Võ Kim Cự đã cấp phép có quá nhiều vấn đề, nhưng ông này lại có chủ ý tránh né báo chí và phủ nhận trách nhiệm.
Ông Võ Kim Cự đã phủ nhận trách nhiệm của mình và nói rằng ông quyết định, kể cả cái việc là quyết định vượt khung luật 70 năm là đúng quy trình. Về mặt hình thức thì có thể ông Võ Kim Cự tự biện minh cho mình như vậy. Xong về thực chất thì hiện nay dự án thép Formosa đang đề ra rất nhiều vấn đề.
Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, vấn đề của dự án Formosa không chỉ dừng lại ở khía cạnh môi trường. Việc đánh giá nhu cầu và công nghệ của Formosa cũng là điều đáng phải quan tâm.
Công nghệ thép trên thế giới thay đổi khá là nhanh, và việc là cái thép Formosa này có thể cạnh tranh được với lại cái lượng thép khổng lồ của Trung Quốc, với tổng công suất của Trung Quốc lên đến 1.200 triệu tấn một năm, đó là một vấn đề rất đáng tranh cãi. Bởi vì khi cho phép Formosa là đầu tư vào Việt Nam sản xuất thép mà không tính đến cái việc là Formosa sẽ tiêu thụ ở đâu và cạnh tranh như thế nào đối với thép Trung Quốc, và lại rằng cái dự án đó sẽ đến 70 năm, thì trong 70 năm đó tiến bộ khoa học công nghệ liệu có thể cho phép Formosa là tiếp tục cạnh tranh nếu như nó không thay đổi công nghệ hay không?
Dự án Formosa thuộc khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, do chủ đầu tư là tập đoàn nhựa Formosa của Đài Loan đầu tư từ năm 2008 với tổng đầu tư gần 10 tỷ đô la. Dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương trên tổng diện tích hơn 3.300 ha, bao gồm diện tích đất liền và mặt nước, với thời hạn cho thuê đất là 70 năm, đã khiến cho nhiều cư dân khu vực gặp nhiều khó khăn trong việc di dời, chuyển đổi công việc. Mặc dù chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị để dọn chỗ cho dự án Formosa, nhưng nhiều hộ dân ở đây vẫn nhất quyết bám đất, bất chấp việc liên tục bị quấy nhiễu và con cái bị thất học. Dự án Formosa gần đây bị người dân cực lực phản đối sau khi gây ra thảm họa cá chết, khiến hầu hết người dân khu vực vốn sống dựa vào biển rơi vào tình cảnh mất nguồn sinh kế. Người dân khu vực và ở các tỉnh lớn đã liên tục biểu tình đòi chính quyền phải dừng dự án Formosa tại Việt Nam. Một video clip đăng tải trên mạng Facebook cho thấy một linh mục ở đây đã cùng với người dân đề đạt ý kiến nguyện vọng của họ.
Rằng chúng ta nói lên nguyện vọng của chúng ta phải đóng cửa Formosa. Từ đây chúng ta cùng đồng thanh gửi đến các cấp chính quyền lãnh đạo của Việt Nam này nguyện vọng tha thiết của chúng ta. Formosa!
Người chịu trách nhiệm việc cấp phép đầu tư cho Formosa ở Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự, sau nhiều ngày từ chối trả lời phỏng vấn báo chí, gần đây đã xuất hiện và nói rằng việc ông cấp phép 70 năm cho dự án Formosa là đúng luật. Còn việc để xảy ra sự cố xả thải gây ô nhiễm biển khiến cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung là từ phía Formosa. Ông này cũng nói với báo giới Việt Nam rằng nếu không có sự cố, Formosa tạo ra nguồn thu lớn. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói chính thái độ dửng dưng vô cảm, vô trách nhiệm của ông Võ Kim Cự đối với những thiệt hại về kinh tế, đời sống xã hội của người đồng hương cũng là những nạn nhân của dự án mà ông đã cấp phép, cũng là một vấn đề cần quan tâm về tư cách của giới chức này, đặc biệt khi ông này tiếp tục giữ chức và còn kiêm thêm những nhiệm vụ mới như thành viên của Ban Kinh tế Quốc hội.
Điều đó thì chứng tỏ là cái khoảng cách của sự đánh giá của giới lãnh đạo với lại cái dư luận và cái áp lực của quần chúng là khá xa, và cái hệ quả là những ý kiến của ông Võ Kim Cự hoặc là cái sự điều hành của ông Võ Kim Cự ở Liên minh Hợp tác xã mà ông ấy lại được bầu lại làm chủ tịch sẽ chắc chắn gặp những các cái thách thức đáng kể. Và tôi rất là tiếc rằng là lãnh đạo đã chưa có cái quyết định kịp thời về cái trường hợp này.
Cũng trong kỳ họp Quốc hội đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân hứa sẽ nỗ lực quyết tâm điều tra sớm và giám sát chặt chẽ vụ Formosa, một trong những vấn đề lớn gây bức xúc mà Quốc hội chọn giám sát, theo Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Tuy nhiên, cam kết của vị nữ Chủ tịch Quốc hội không làm tăng lòng tin của công chúng đối với khả năng truy tới cùng của cơ quan được xem là đại diện cho tiếng nói của người dân. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, người đã đấu tranh và theo dõi sát vụ việc Formosa, cho VOA biết nguyên nhân anh mất lòng tin vào Quốc hội Việt Nam.
Nhất là bản chất của Quốc hội Việt Nam, họ chỉ là một cái cơ quan thể chế hóa những chỉ thị, những nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như là Bộ Chính trị. Do đó là nếu nói rằng là Quốc hội người ta có chủ động làm bất kỳ một cái việc gì, tôi nghĩ cái khả năng đó rất là thấp. Cái nguyên nhân thứ hai này đó là như mọi người thấy là gần đây khi mà đại biểu Trương Trọng Nghĩa có đề xuất ý kiến là Quốc hội trong cái thẩm quyền của mình lập một cái ủy ban kiểm tra độc lập đối với lại vụ việc Formosa và truy cứu trách nhiệm những cá nhân tổ chức liên quan, thì bà Nguyễn Thị Kim Ngân với vai trò là chủ tịch Quốc hội đã nói rằng là chưa đến lúc đặt vấn đề lập ủy ban độc lập. Và cái lý do thứ ba này mà tôi không tin vào khả năng Quốc hội Việt Nam có thể làm tới cùng một việc này, đó là thì ông Võ Kim Cự vừa được bầu vào Ban Kinh tế của Quốc hội. Rõ ràng nếu như mà Quốc hội có một tâm muốn xử lý vấn đề này đến cùng, thì dĩ nhiên với những cái người mà có khả năng là phải chịu trách nhiệm cao nhất, đó là ông Võ Kim Cự, thì phải tạm dừng các cái chức vụ của ông và tiến hành điều tra, nhưng mà nay thì lại bầu vào những cái vị trí mà trước đó đã được ấn định.
Phát biểu trước báo giới sáng nay, ông Võ Kim Cự cho biết ông chưa nghe ai nói đình chỉ tôi hay Formosa. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thiện Kim Ngân cũng chính thức cho biết chưa có chủ trương thành lập Ủy ban lâm thời điều tra vụ việc của Formosa theo yêu cầu của đại biểu Quốc hội.
Một doanh nhân lớn gia nhập nhóm gần 100.000 người Việt di cư hàng năm. Theo các trang tin điện tử lớn ở Việt Nam, cựu tổng giám đốc tập đoàn FPT Trương Đình Anh mới đây đã cùng cả nhà sang Mỹ định cư và làm việc lâu dài. Tin tức trên Vietnamnet, Cà phê F và Trí thức trẻ trong các ngày 24 và 25 tháng 7 không cho biết ông Anh sẽ làm gì ở Mỹ. VOA chưa liên lạc được với ông Anh để phỏng vấn. Trong ngày 23 tháng 7, cả nhà ông Anh gồm hai vợ chồng và bốn con trai đã bay sang Mỹ. Ông Trương Đình Anh là cháu của ông Trương Gia Bình, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn tư nhân FPT với nhiều thế mạnh về công nghệ thông tin và viễn thông. Năm 2015, FPT là tập đoàn lớn thứ ba ở Việt Nam. Đầu năm 2011, ông Anh trở thành tổng giám đốc của FPT. Vào tháng 9 năm 2012, ông đã xin từ nhiệm với lý do những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành với hội đồng quản trị FPT không thể giải quyết. Ông Anh nổi danh ở Việt Nam từ năm 1997 khi trở thành người nổi bật nhất trong số 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của năm. Đồng thời còn do ông đã tuyên bố ước mơ của tôi là trở thành tỷ phú năm 35 tuổi và trở thành thủ tướng năm 40 tuổi. Ông đã sớm trở thành tỷ phú tiền Việt nhưng giấc mơ làm thủ tướng chưa thành hiện thực. Năm nay ông Anh 46 tuổi. Việc ông Anh đưa gia đình định cư ở Mỹ diễn ra chỉ ít ngày sau khi báo chí Việt Nam dẫn số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế và vụ Liên Hợp Quốc về vấn đề kinh tế và xã hội cho thấy từ năm 1990 đến năm 2015 có hơn 2,5 triệu người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Tính trung bình trong 26 năm, mỗi năm có khoảng gần 100.000 người Việt di cư. Hầu hết những người này đi đến các nước phát triển, trong đó tập trung đông nhất là ở Mỹ với hơn 1,3 triệu người. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói với VOA rằng việc nhiều doanh nhân và người giàu Việt Nam rời đất nước đi làm ăn sinh sống ở nước khác cho thấy có những vấn đề về môi trường sống và kinh doanh. Mặt khác, theo ông, điều đó đồng thời cũng dẫn đến những mất mát đối với Việt Nam, ông nói.
Đang có cái nguy cơ là không chỉ có tiền vốn, mà ngay cả những các cái nhân tài kinh doanh của Việt Nam cũng đi ra ngoài lập nghiệp và từ đó thì họ sẽ là đổ tiền vốn vào đấy, họ tạo công ăn việc làm cho cái nước ấy, họ nộp thuế và ngân sách cho những nước ấy và ít đóng góp hơn cho Việt Nam.
Nhiều nhà quan sát và báo chí Việt Nam nhìn vào sự ra đi của những người được coi là ưu tú của Việt Nam với nhiều lo ngại, song tiến sĩ Doanh cho rằng điều đó cũng có mặt tích cực.
Theo tôi đấy là một cái sức ép lành mạnh nhưng mà rất là mạnh mẽ đối với lại là chính phủ Việt Nam. Phải cải cách cái hệ thống quản trị của Việt Nam, phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh của Việt Nam, giảm các cái chi phí về thời gian và tiền bạc để kinh doanh ở Việt Nam, bao gồm cả chi phí chính thức lẫn những các cái chi phí không chính thức hiện nay lên rất cao.
Trong ấn bản sách dữ liệu về di cư và kiều hối 2016 ở các quốc gia trên thế giới, Ngân hàng Thế giới cho biết Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia di cư ra nước ngoài nhiều nhất khu vực Đông Á-Thái Bình Dương tính đến năm 2013. Ngoài Mỹ, trong 26 năm qua, người Việt đi định cư nhiều ở Pháp với 125,7 nghìn người, ở Đức gần 113 nghìn người, Canada 182,8 nghìn người, Australia 227,3 nghìn người và Nam Triều Tiên 114 nghìn người.
Hơn 10 ngư dân Việt Nam đã bị giới chức Campuchia trục xuất về sau khi bị giam giữ ở Kanda vì đánh cá trái phép và không có visa. Theo báo Bưu điện Phnom Penh ghi nhận, cảnh sát của tỉnh Kanda đã bắt giữ 12 ngư dân Việt Nam và thu giữ 8 thuyền cùng các dụng cụ đánh bắt cá trái phép của họ vào tối ngày 23 tháng 7. Tờ báo này trích lời cảnh sát trưởng Chon Un Bun Chon cho biết những ngư dân Việt Nam đã đánh bắt cá trái phép trên địa phận của Campuchia. Sau khi được các cư dân thông báo về những ngư dân đánh bắt cá trái phép trong khu vực, cảnh sát trưởng Bun Chon đã tiến hành điều tra và phát hiện rằng những ngư dân Việt Nam đã tới đây trái phép. Ông Bun Chon cho rằng những ngư dân này tới đánh bắt cá trong thời điểm không được phép làm việc này và họ vào Campuchia mà không có giấy tờ hợp lệ và cũng không thông báo trước cho cảnh sát ở đây. Ông Bun Chon nói với tờ báo này rằng cảnh sát Campuchia đã đưa thông tin của các ngư dân Việt bị bắt giữ tới cảnh sát Việt Nam trước khi gửi trả họ về nước. Ông cho biết thêm rằng những dụng cụ đánh cá mà các ngư dân Việt dùng có thể làm cho cá bị tuyệt chủng, đặc biệt là vào mùa cấm đánh bắt cá ở thời điểm này. Do đó, cảnh sát Campuchia đã thu giữ và đốt các dụng cụ đó. Theo ông Bun Chon, người Việt Nam có thể vào Campuchia với giấy tờ hợp lệ và người dân giữa hai nước cần tôn trọng lẫn nhau. Trong một vụ tương tự trước đây trong tháng, hai ngư dân Việt Nam đã bị cảnh sát Campuchia bắn chết trong một cuộc ẩu đả với ngư dân Campuchia ở tỉnh Ta Keo. Cuộc bố giáp của cảnh sát Campuchia nhắm vào ngư dân Việt đánh cá trái phép tại đây hôm 15 tháng 7. Cũng liên quan tới việc nhập cảnh trái phép vào Campuchia của người Việt, cảnh sát nước này thông báo hôm 23 tháng 7 rằng họ đã gửi trả về Việt Nam 13 người Việt nhập cảnh trái phép vào nước này qua cửa khẩu của tỉnh Kampong Speu. Người đứng đầu sở nhập cư của Campuchia nói với thời báo Khmer rằng họ đã trục xuất những người nhập cư trái phép này về Việt Nam hôm 23 tháng 7 qua cửa khẩu Ba Vét, nơi họ đã vào Campuchia trước đó.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ dự kiến khai mạc hôm thứ Hai 25 tháng 7 tại Philadelphia, Pennsylvania. Tại đó, lần đầu tiên một phụ nữ Mỹ sẽ được đề cử đại diện cho một đảng lớn ra tranh cử tổng thống. Thông tin viên Michael Berman của đài VOA tường trình rằng bà Hillary Clinton đã chọn được người liên danh tranh cử với bà, nhưng bà có thể còn nhiều việc phải làm để khích lệ và đoàn kết những người của đảng Dân Chủ để chuẩn bị cho cuộc đấu với ông Donald Trump của đảng Cộng Hòa. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày.
Bà Hillary Clinton, người sắp được đảng Dân Chủ đề cử, cho biết trong những ngày sắp tới, bà sẽ thể hiện sự tương phản rõ rệt với đối thủ của bà bên đảng Cộng Hòa.
Chúng ta sẽ đưa ra một tầm nhìn rất khác cho đất nước. Đó là tầm nhìn về xây dựng những cầu nối, chứ không phải là tường thành, chấp nhận sự đa dạng làm cho đất nước chúng ta vĩ đại.
Bà Clinton đã phát biểu hôm 23 tháng 6 cùng người mới được bà chọn để tranh cử chức phó tổng thống, Thượng nghị sĩ Virginia Tim Kaine, trong khi ông Donald Trump tập trung vào vấn đề nhập cư bất hợp pháp và các mối đe dọa mơ hồ khác đối với nước Mỹ tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa hồi tuần trước. Ông Kaine lại trực tiếp tìm cách thu hút sự chú ý của cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha đang phát triển ở Mỹ, đồng thời nêu bật khả năng nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát của ông.
Bienvenidos a todos en nuestro país, ¿verdad? Porque somos americanos todos.
Chào mừng tất cả mọi người ở đất nước chúng ta đều được chào mừng, đúng không? Bởi vì chúng ta đều là người Mỹ.
Ông Trump đã đáp trả trên Twitter, chê bai vì ông Kaine ủng hộ các thỏa thuận thương mại quốc tế và cho rằng liên danh Clinton-Kaine tỏ ra không có khí chất tổng thống và sẽ làm cho nhà nước Hồi giáo mạnh bạo hơn. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa Ryan Priebus cũng phát biểu.
Việc bà Clinton làm tổng thống đồng nghĩa với việc nước Mỹ càng rời xa các nguyên tắc về chính phủ hạn chế, doanh nghiệp tự do, một nền quốc phòng vững mạnh và các gia đình được trao quyền. Về chính sách đối ngoại, việc bà Clinton làm tổng thống đồng nghĩa với việc bỏ quên bạn bè của chúng ta, trong khi giúp kẻ thù của chúng ta có nhiều khả năng.
Trong số những người đầu tiên phát biểu tại đại hội của đảng Dân Chủ sẽ là đối thủ chính của bà Clinton trước đó, thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders.
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree.
Điều hiển nhiên là bà Clinton và tôi bất đồng về một số vấn đề. Điều cốt lõi của chiến dịch tranh cử này là như vậy. Điều cốt lõi của Dân Chủ là như vậy.
Các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người ủng hộ ông Sanders không hào hứng với bà Clinton. Hôm 24 tháng 7, ông Sanders kêu gọi loại bỏ nữ chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ, bà Debbie Wasserman Schultz, sau khi các email bị rò rỉ cho thấy các quan chức của đảng đã đứng về phía bà Clinton và vạch ra chiến lược chống lại ông Sanders trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Vấn đề tranh cãi này cho thấy có phần chắc là đại hội của Đảng Dân Chủ sẽ không tránh được những chuyện kịch tính và gây phân tâm, giống như đại hội của Đảng Cộng Hòa hồi tuần trước.
Trong khi đó, thưa quý vị, ông Malik Obama, người anh cùng cha khác mẹ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Ông Malik nói với tờ The New York Post rằng ông thích ứng viên của Đảng Cộng Hòa vì tỷ phú này nói bằng cả trái tim và rằng tuyên bố kiến tạo nước Mỹ vĩ đại trở lại là một khẩu hiệu hay. Ông cũng chỉ trích một số quyết định của đương kim Tổng thống Mỹ, cũng như cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, nhất là về quyết định lật đổ cựu Tổng thống Libya Muammar Gaddafi năm 2011. Ông nói, xin trích, tôi vẫn cảm thấy rằng việc loại bỏ ông Gaddafi không làm cho tình hình ở Libya tốt đẹp hơn. Chính vì lẽ đó, người em của tôi cũng như Ngoại trưởng Mỹ đã khiến tôi thất vọng. Trong một cuộc phỏng vấn khác với hãng tin Reuters, ông Malik nói rằng dù là một tín đồ Hồi giáo, ông có thể hiểu được quan điểm của ông Trump về việc cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Người anh em của ông Trump, của Tổng thống Obama, được trích lời nói rằng không thể để cho ai đó bắn giết người khác nhân danh đạo Hồi. Tổng thống Obama có tới 7 anh chị em cùng cha khác mẹ và cùng mẹ khác cha. Ông Malik, hơn Tổng thống Mỹ 3 tuổi, là con trai của cha ông Obama và người vợ đầu. Hai người anh em từng có thời kỳ thân thiết với nhau và người anh này từng làm phù rể trong lễ cưới của Tổng thống Mỹ. Nhưng hai người dường như đã xa cách hơn trong những năm gần đây. Ông Malik nói với tờ The New York Post rằng người em không giúp đỡ mình khi ông tranh cử làm người đứng đầu quận Sayaka ở Kenya năm 2013. Người anh của Tổng thống Obama hiện sống ở làng Kogelo ở Kenya nhưng vẫn được phép đăng ký bầu cử tiểu bang Maryland, nơi ông sống nhiều năm. Ông Malik tuyên bố sẽ trở lại Mỹ để bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Tin châu Á, thưa quý vị, một phụ nữ Trung Quốc đã bị hổ vồ và kéo đi ngay trước mắt người thân khi tới thăm một công viên động vật hoang dã ở Bắc Kinh. Đoạn video an ninh cho thấy nữ du khách ra khỏi xe ô tô để ra chỗ người lái khi tới thăm công viên Ba Đao Linh mà không hay biết là nguy hiểm đang rình rập sau lưng mình. Khi bà mở cửa, một con hổ lao tới tấn công và lôi nạn nhân đi. Người lái xe cùng với một hành khách nữ thứ hai ngồi ở phía sau ra khỏi xe và đuổi theo con vật. Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ thứ hai này đã bị một con hổ khác vồ chết trong khi tìm cách cứu người bạn nữ kia. Tin cho hay đã xảy ra vụ cãi vã dẫn đến người phụ nữ đầu tiên ra khỏi xe. Các nhân viên vườn thú đã nhanh chóng tới cứu gia đình trên và ngăn chặn người phụ nữ đầu tiên khỏi bị hổ tấn công tới chết. Nạn nhân này được đưa tới bệnh viện chữa trị trong tình trạng thương tích nghiêm trọng. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng hổ vồ ở công viên trên. Năm 2014, một nhân viên khác cũng đã bị hổ tấn công cho tới chết tại đây. Du khách tới Ba Đao Linh được phép tự lái xe quanh công viên này, nhưng được khuyến cáo không ra khỏi xe tại những nơi có sự hiện diện của động vật hoang dã. Và tin từ Trung Đông cho biết các quan chức Iraq nói là một kẻ đánh bom tự sát đã dùng ô tô tấn công một chốt kiểm soát ở phía bắc Baghdad, làm ít nhất 11 người chết. Giới hữu trách cho biết thêm rằng 35 người bị thương trong vụ nổ xảy ra ngày hôm nay tại thị trấn Khalis. Hãng tin Reuters đưa tin rằng phần lớn các nạn nhân thiệt mạng bên trong xe ô tô khi đang chờ qua chốt kiểm soát để vào thị trấn trên. Hiện chưa có ai hay tổ chức nào ngay lập tức đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo thường xuyên thực hiện các vụ tấn công đánh bom tự sát ở Iraq.
Các giới chức thể thao, vận động viên và người dân Nga hôm Chủ nhật hân hoan sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế IOC thông báo sẽ không cấm toàn bộ đoàn thể thao Nga tham dự Olympic Rio vào tháng tới. IOC đã xem xét các biện pháp phạt nặng nhất đối với Nga sau khi một báo cáo cho thấy một hệ thống sử dụng thuốc cấm, thường gọi là doping, rộng khắp trong giới vận động viên Nga mà hình như được nhà nước cho phép. Nhưng sau cuộc họp dài hôm Chủ nhật, Ủy ban Olympic Quốc tế loan báo rằng quyền của từng cá nhân trước công lý được áp dụng và các vận động viên sạch doping sẽ được tranh tài nếu họ đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về chống doping. Thông tin viên Zlatika Hock của đài VOA tường trình rằng quyết định cá nhân nào sẽ được tranh tài tại Rio này được trao cho liên đoàn của từng môn thể thao chịu trách nhiệm. Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trương.
Người Nga hân hoan và trút được nỗi lo khi được thông báo cả đoàn thể thao của họ sẽ không bị cấm tham dự Olympic mùa hè sắp tới. Nhiều người nói rằng đe dọa cấm là một trò chính trị nhằm làm suy yếu Nga. Ông Sergei, một người từ St. Petersburg đi du lịch Sochi, nói:
Tôi đã biết chắc là thế nào các vận động viên cũng được đi tranh tài. Tất cả đều là những chiêu trò chính trị.
Ông Alexander Skalin, một cư dân Moscow, nói:
Có nhiều vận động viên sạch doping trong đoàn thể thao mùa hè của Nga và cấm tất cả các vận động viên đó tranh tài ở Olympic Rio là một âm mưu của Mỹ bởi vì Nga là đối thủ chính của họ. Mục tiêu chính là đẩy Nga ra ngoài cuộc để Mỹ có thể đứng đầu.
Ông Vladimir Lunev, một cư dân Moscow, nói.
Trước vụ Crimea, chẳng ai để ý đến những vụ bê bối doping này. Ngay sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, mọi người đều bắt đầu quy cho Nga đủ thứ tội.
Việc Nga có được tham dự Olympic Rio hay không đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng sau khi cơ quan chống doping thế giới, gọi tắt là WADA, hồi tuần trước đề nghị IOC cấm nước này dự tranh do có những bằng chứng về một hệ thống sử dụng doping rộng khắp trong giới vận động viên Nga, được nhà nước đứng sau tại Olympic mùa đông ở Sochi năm 2014. Các vận động viên điền kinh Nga đã bị cấm tranh tài tại các giải thế giới. Nhưng IOC quyết định rằng việc trừng phạt các vận động viên khác mà họ không vi phạm gì hết là bất công. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, ông Thomas Bach, nói:
Every human being is entitled to individual justice.
Mỗi người đều có quyền cá nhân trước công lý.
Nhưng các vận động viên Nga sẽ được phép đi tranh tài nếu đạt tiêu chuẩn chống doping nghiêm khắc nhất có thể. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế phát biểu:
The international sports federations will carry out an individual analysis.
Các liên đoàn thể thao thế giới sẽ chịu trách nhiệm phân tích từng trường hợp dựa trên hồ sơ chống doping của mỗi vận động viên và chỉ sử dụng các kết quả xét nghiệm quốc tế đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là xét nghiệm do Nga thực hiện không được sử dụng. Không giống các ủy ban Olympic của các nước khác, không một vận động viên Nga nào từng bị án phạt doping được chấp nhận cho tranh tài ở Olympic Rio 2016, cho dù vận động viên đó đã thi hành xong án phạt.
Nhưng với Nga thì quyết định thế nào đi nữa vẫn tốt hơn là cấm toàn bộ thể thao Nga tại Olympic. Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko nói:
Chúng tôi hiểu rằng Ủy ban Olympic Quốc tế phải phân biệt rõ ràng giữa trách nhiệm tập thể với quyền của mỗi cá nhân vận động viên.
Người Nga đặt kỳ vọng vào các vận động viên sẽ đi tranh tài ở Rio vào tháng tới của họ.
Trong khi đó, thưa quý vị, một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi tìm cách cướp ngọn đuốc Olympics trong lễ rước tại thành phố Guarulhos ở Brazil. Khi ngọn lửa của Thế vận hội 2016 đang được rước qua tiểu bang São Paulo hôm 23 tháng 7, thì người đàn ông bất ngờ tiến lại gần người cầm đuốc. Sau đó, người đàn ông đã bị lực lượng an ninh vật xuống đất và bị giải đi. Lễ rước tiếp tục tới thủ phủ São Paulo hôm 25 tháng 7. Ngọn lửa Thế vận hội sau đó được đưa tới thành phố Rio de Janeiro, nơi tổ chức Olympics 2016 đúng vào lễ khai mạc vào ngày 5 tháng 8.
Thưa quý vị, hôm nay cộng tác viên Ngọc Hân của đài VOA Việt ngữ sẽ có bài tường trình từ Sydney, trong đó tiến sĩ Lê Minh Nguyễn nhận xét về băng rào Mỹ-Việt và phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông.
Tiến sĩ Lê Minh Nguyên nhận xét về băng giao Việt-Mỹ và ảnh hưởng của phán quyết Tòa án trọng tài quốc tế PCA trong vụ Philippines kiện Trung Quốc nhân chuyến thăm viếng Australia từ Hoa Kỳ. Kính thưa quý thính giả, Tiến sĩ Lê Minh Nguyên là một trong những khuôn mặt quen thuộc trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt với quá trình vận động tranh đấu lâu dài cho tiến trình dân chủ pháp quyền tại Việt Nam, nhân chuyến thăm viếng Australia trong tháng 7/2016 để tham dự trại Ngọn Đuốc Sinh Tồn. Chúng tôi đã phỏng vấn ông Lê Minh Nguyên về băng giao Việt-Mỹ và ảnh hưởng của phán quyết Tòa án trọng tài quốc tế PCA trong vụ Philippines kiện Trung Quốc. Ngọn Đuốc Sinh Tồn là tên gọi của trại sinh hoạt dành cho giới trẻ Úc Châu vừa được tổ chức tại Sydney, thủ phủ tiểu bang New South Wales. Trại này được phối hợp bởi Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy, gồm có Liên minh Dân chủ Việt Nam, Đảng Tân Đại Việt và các thân hữu của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Theo lời ông Đỗ Quang Khải, trưởng ban tổ chức, trại Ngọn Đuốc Sinh Tồn còn nhận được sự hỗ trợ của Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales và Hội Phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại New South Wales. Trong phần khai mạc, kỹ sư Đỗ Quang Khải nói rằng mục đích của trại là tạo sự tiếp nối giữa các thế hệ trong tinh thần bảo tồn văn hóa và duy trì hoài bão, theo đuổi đóng góp cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, pháp trị. thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ là thành phần ban tổ chức gồm giới trẻ và những thành viên cộng đồng người Việt đã sinh hoạt nhiều năm như bà Đặng Kim Ngọc, nguyên Chủ tịch Hội Phụ Nữ và đại diện của Đảng Tân Đại Việt tại Úc. Cũng trong tinh thần ấy, các diễn giả đều là những thành phần chức nghiệp sinh đẻ tại Australia hoặc đã đến Australia ở lớp tuổi vị thành niên như luật sư Tanya Huỳnh Tú Phương và luật sư Nguyễn Văn Thân tại Sydney hoặc luật sư Trần Kiều Ngọc từ Adelaide, tiểu bang Nam Úc. Sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi với tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Ngọc Hương xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Thưa ông đến Sydney từ Hoa Kỳ để tham dự trại Ngọn Đuốc Sinh Tồn. Cảm tưởng của ông về trại này là như thế nào ạ?
Kính chào chị Ngọc Hân. Thưa chị, đến đây để tham dự trại Ngọn Đuốc Sinh Tồn. Từ cái tên của cái trại đó là một cái sự sinh tồn của dân tộc. Mà sự sinh tồn của dân tộc thì nó là phải là một cái sự tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thì tôi đến đây dự để mà hy vọng là mình đóng góp một bước nhỏ trong cái vấn đề xây dựng những cái sự tiếp nối, cái sự sinh tồn của dân tộc. Nhất là cái thế hệ trẻ ở bên Úc này, để cho họ thấy rằng là dân tộc của chúng ta là một cái dân tộc mà thông minh dũng cảm, nhưng mà đã chịu quá nhiều cái sự bất hạnh, và ở trong tay của những người trẻ là cái vận mệnh dân tộc sẽ được quyết định là nó có ra khỏi cái sự bất hạnh hay không. Hiện giờ chúng ta thấy như dân tộc chúng ta tại Việt Nam, nó có quá nhiều cái vấn nạn, từ môi trường, từ cá chết cho tới vấn đề mà đe dọa của Trung Quốc ở Sườn Tây cũng như ở Biển Đông, hay là từ vấn đề thực phẩm, rất là nhiều vấn đề cho cái dân tộc ta mà tuổi trẻ và những thế hệ tiếp nối mới có thể giải quyết được, chứ một thế hệ chắc là rất là khó vậy thưa chị.
Tiến sĩ Lê Minh Nguyên là Phó Chủ tịch của Đảng Tân Đại Việt ở tại Hoa Kỳ. Như vậy đường hướng sinh hoạt của Đảng hiện nay ra sao và có những vận động gì với chính phủ Hoa Kỳ trong vấn đề Việt Nam?
Dạ thưa chị, Đảng Tân Đại Việt được thành lập 1964, xuất phát từ Đảng Đại Việt Quốc dân Đảng do ông Đảng trưởng Trương Tử Anh thành lập 1938. Và chủ trương là một chế độ dân chủ pháp trị, xây dựng chế độ dân chủ pháp trị cho Việt Nam. Và trước 1975 cũng cố gắng làm trong chiều hướng đó, đã tương đối tốt đẹp. Nhưng chúng ta thấy rằng tới 1975 thì miền Nam bị sụp đổ, thành ra cái ước mơ của giáo sư Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Ngọc Quy nó vẫn còn dang dở. Và cái cố gắng của Đảng Tân Đại Việt là đóng góp vào cái sự xây dựng một cái hạ tầng cơ sở về chính trị, dân chủ pháp trị cho Việt Nam. Từ cái hạ tầng cơ sở đó thì là những hoạt động của những đảng phái hay những chính khách, nó nằm ở trong một cái khuôn tốt đẹp. Thí dụ như ở nước Úc này hay là Nhật Bản hay là ở nước Anh, có cái hạ tầng cơ sở đó thì cái chuyện thay đổi lãnh đạo, thủ tướng thay đổi có thể là nhanh chóng, nhưng mà đất nước vẫn phát triển và ổn định, và thưa chị.
Anh nghĩ thế nào về chuyến đi của ông Obama sang Việt Nam, và sau chuyến đi này thì chính sách bang giao của Mỹ với Việt Nam như thế nào ạ?
Dạ thưa chị, chuyến đi của ông Obama và Việt Nam, tôi cũng có thể mà đối chiếu nó với cái lần mà tôi gặp gỡ ông Tổng thống Bush khi ông mời 4 anh em tranh đấu vào tòa Bạch Ốc trước khi ông Nguyễn Minh Triết qua năm 2007. Tức là ông Bush lúc đó ông cũng nói là vấn đề dân chủ của Việt Nam, nếu người Việt Nam đứng lên làm thì chính quyền Hoa Kỳ sẽ ủng hộ, còn Hoa Kỳ làm giùm cho thì Hoa Kỳ không làm. Thì chuyến đi của ông Obama thì tôi thấy rõ là ông dùng cái chính quyền Cộng sản Việt Nam để giao thiệp trong cái vấn đề an ninh Biển Đông hay là những vấn đề khi mà Đảng Cộng sản họ cần Hoa Kỳ. Nhưng mà cái nhìn của tôi thì chính yếu là ông Obama, ông tiếp xúc với dân chúng, nhất là giới trẻ ở trong nước từ Hà Nội cũng như Sài Gòn, để mà ông empower, ông quyền lực thêm cho người dân, thêm cái quyền lực để thay đổi đất nước. Cũng như chỉ thấy ông Obama ở tại Sài Gòn thì ông nói rằng vận mệnh của người dân Việt Nam, của Việt Nam là do chính những người trẻ, trong tay những người trẻ. Do đó, qua cái chuyến đi thì tôi nghĩ rằng là thứ nhất, Hoa Kỳ cần Việt Nam như một cái vị trí địa chiến lược trong cái vấn đề xoay trục về Á Châu. Nhưng mà ông cũng muốn là Việt Nam có dân chủ. Và cái chuyện có dân chủ là phải do người Việt Nam đứng ra gánh vác. Tôi nghĩ đó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta cần phải tranh đấu tích cực hơn nữa để mà thay đổi. Và nếu mà chúng ta làm được chuyện đó thì chính quyền Hoa Kỳ cũng như là chính quyền Úc hay những cái quốc gia dân chủ sẽ ủng hộ. Và thưa chị.
Thưa tiến sĩ Lê Minh Nguyên, ông nghĩ thế nào về phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế The Hague trước vụ kiện của Philippines về vấn đề Biển Đông ?
Dạ kính thưa chị, thì Tòa án Quốc tế Liên Hợp Quốc phán quyết cho Phi Luật Tân thắng kiện, đó là một cái sự thắng kiện không phải của Phi Luật Tân mà của những quốc gia trong vùng cũng như là của thế giới, là bởi vì nó sẽ tạo ra những cái tiền lệ tốt để trong tương lai có thể áp dụng cho những nơi khác, nó tạo ra một cái án lệ. Nhưng mà dĩ nhiên qua cái nhìn của tôi thì những nước yếu thì họ cần công lý, họ cần luật pháp để bảo vệ. Còn những nước mạnh thì theo cái quy luật của sức mạnh thì họ có khuynh hướng là họ không có tôn trọng cái luật pháp do kẻ khác làm ra, cũng như họ không có chấp nhận cái phán quyết của ai đó, dù cái tòa đó là tòa Liên Hợp Quốc, hay là họ cũng chẳng cần phải xin lỗi ai. Thì đã do đó hiện giờ Trung Quốc họ đang có một cái thái độ như vậy, và cái thái độ đó thì dĩ nhiên chị thấy Hoa Kỳ cũng đã có từ lâu. Do đó về cái thực trạng trên Biển Đông thì nó sẽ không có cái thay đổi gì lớn, nhưng nó rõ ràng là đã tạo ra một cái vùng tranh chấp nhỏ hơn, tức là nó định nghĩa rõ hơn về cái vùng tranh chấp, và trong tương lai về những cái quốc gia khác có thể mà dùng cái sự kiện đó để mà có thể kiện Trung Quốc tương tự như Việt Nam. Nhưng mà tôi không có lạc quan lắm về chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ kiện Trung Quốc, bởi vì gần như là họ mở miệng mắt quay trong cái vấn đề họ cứ hứa, nhưng mà Hoàng Sa là họ không dám kiện, bởi vì từ cái công hàm Phạm Văn Đồng cho tới những cái yếu tố khác mà có thể là chưa nói ra. Mà chị còn nhớ là ông Hồng Lỗi, ông có nói là Việt Nam là khi về khi khác về vấn đề Hoàng Sa, tức là Việt Nam cảm thấy rằng là ở một cái weak case, tức là cái yếu, một cái trường hợp yếu trong cái vấn đề kiện Trung Quốc ở Hoàng Sa. Trường Sa thì tôi nghĩ là tốt hơn, có tình trạng tốt hơn là Hoàng Sa. Và tôi hy vọng là nếu mà chính quyền Cộng sản Việt Nam thì không hy vọng nhiều, nhưng một chính quyền mà không phải Cộng sản thì chúng ta có thể kiện Trung Quốc, nhất là dựa vào cái tiền lệ của phi lực tân nhà thưa chị.
Xin cảm ơn tiến sĩ Lê Minh Nguyên ạ.
Dạ, cảm ơn chị Ngọc Hân và kính chào quý vị thính giả của đài VOA Hoa Kỳ.
Cũng xin nhắc lại là vào ngày 12 tháng 7, 2016, Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế tại The Hague, thủ đô Hòa Lan, gọi tắt là PCA, đã phổ biến phán quyết dài 497 trang với kết luận rõ rệt là đường lưỡi bò chính đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Bắc Kinh đã xác quyết chủ quyền đường lưỡi bò chính đoạn với lập luận quyền lịch sử. Nhưng tòa PCA quyết định rằng quyền lịch sử của Bắc Kinh, nếu có, đã bị triệt tiêu bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, mà Trung Quốc và Philippines đều là thành viên kết ước. Quyết định của tòa PCA không thể kháng cáo vì có tính sau cùng và ràng buộc. Tuy nhiên, tòa PCA không có phương tiện cưỡng hành và Bắc Kinh đã lên tiếng từ chối thẩm quyền của PCA, cũng như đã bác bỏ phán quyết của PCA. Ngọc Hương tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học tiếng Anh World in a Word do Hoàng Long dẫn giải.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Boat. Boat là danh từ, có nghĩa là thuyền, nhỏ hơn tàu, ship. Để diễn tả việc đi lại bằng phương tiện là thuyền, ta có thể dùng cụm từ by boat. Thí dụ, we're going there by boat. Chúng tôi đi tới đó bằng thuyền. Các nhà lãnh đạo châu Âu chật vật đối phó với làn sóng di dân, trong khi chính quyền đáp lại những lời cầu cứu từ những chiếc thuyền chở hàng trăm người tị nạn ở Địa Trung Hải.
European leaders struggle to cope with the growing wave of Asian and African migrants as authorities respond to distress calls from boats filled with thousands of refugees in the Mediterranean. EU foreign and interior ministers met recently in Luxembourg after a boat headed towards southern Italy capsized off the coast of Libya. This week, nearly 800 migrants were brought ashore in southern Italy as the wave of people crossing from Africa to Europe continues.
Các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng nội vụ của EU đã hội kiến ở Luxembourg sau khi một chiếc thuyền hướng về phía nam nước Ý bị lật úp ngoài khơi bờ biển của Libya mấy tuần trước. Tuần này, gần 800 di dân đã được đưa vào bờ ở miền nam nước Ý, trong khi làn sóng người vượt biển từ châu Phi sang châu Âu vẫn tiếp tục. Cope with somebody something là ứng phó, đối phó với ai hay việc gì. Migrant là di dân. Distress call là lời cầu cứu khi gặp nạn. Và capsize là lật úp. Ở Đức, 5 người nhập cư châu Phi sống ở Berlin đang tìm cách vượt qua trải nghiệm vượt biển của mình bằng cách đóng những đồ gỗ nội thất làm từ vỏ thuyền.
In Berlin, Germany, five African immigrants living in Berlin work through their traumatic experiences by building furniture made from the hulls of boats. These are planks of wood dismantled from the boats they used for their journey from Africa. The builders create modern designs and show their furniture at fairs and exhibits. The program is part of an initiative designed to change attitudes towards immigration.
Những tấm ván gỗ này được tháo ra từ những con thuyền mà họ sử dụng cho hành trình đau thương từ châu Phi. Những người đóng đồ gỗ làm ra những thiết kế hiện đại và trưng bày tác phẩm của họ tại những hội chợ và triển lãm. Chương trình này là một phần của một sáng kiến được thiết kế để thay đổi thái độ đối với người nhập cư. Furniture là đồ gỗ, hull là phần vỏ thuyền, traumatic là gây chấn thương, đau thương và dismantle là tháo dỡ. Trong câu chuyện cuối cùng, mời bạn gặp gỡ một nhóm những người Palestine ở dải Gaza đã đóng một chiếc thuyền làm từ nhựa tái chế.
Finally, a group of five Palestinians in Gaza built a boat made from recycled plastic. After spending days collecting and recycling empty bottles, they managed to put the boat together in just a few weeks. The builders needed close to 1,000 bottles to make a 4-meter vessel that now flies the Palestinian flag. The boat is used for recreation and ideal for fishing or just a pleasure cruise.
Sau khi bỏ ra khoảng 7 ngày thu thập và tái chế những chai không, nhóm 5 người này đã xoay sở để đóng một chiếc thuyền chỉ trong vài tuần. Họ cần gần 1.000 chai không để đóng một con thuyền dài 4 mét mà bây giờ treo cờ Palestine. Con thuyền hiện đang được sử dụng để giải trí và lý tưởng cho việc câu cá hay cho một chuyến du ngoạn. Recycled plastic là nhựa tái chế. Put something together là xếp đặt hay lắp ráp những phần khác nhau để làm thành một thứ nào đó. Và recreation là giải trí. Thành ngữ miss the boat có nghĩa là không thể tận dụng cơ hội nào đó bởi vì chậm trễ.
There was a great job opening available to Catherine, but she completely forgot to apply for it due to her hectic schedule and therefore missed the boat.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đang dành gần 800.000 đô la viện trợ giúp Mông Cổ giảm thiểu các tác động của tình trạng khắc nghiệt mùa đông 2015-2016 và khai triển các hệ thống gia tăng sự sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Khoản tài trợ mới này, cộng thêm với 150.000 đô la viện trợ nhân đạo, đã cung cấp để hỗ trợ cho các hoạt động hậu cần và phân phối vật phẩm cứu trợ cấp thiết cho những người bị tác động của mùa đông khắc nghiệt và mở rộng công tác huấn luyện chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai đang xúc tiến cho các giới chức cấp tỉnh và cấp quận. Thông qua Văn phòng Cứu trợ Thiên tai của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, OFDA, chính phủ Hoa Kỳ hợp tác với tổ chức Mercy Corps để làm việc cùng với các cộng đồng nhằm hồi phục sau tác động của tình trạng khắc nghiệt mùa đông và hỗ trợ cho tính bền vững dài hạn của các hệ thống chăn nuôi ở khắp 14 tỉnh bị tác động bởi tình trạng khắc nghiệt mùa đông. Chương trình sẽ cải thiện khả năng ở cấp tỉnh và cấp quận nhằm quản lý rủi ro và giảm thiểu tác động của tình trạng khắc nghiệt mùa đông trong tương lai thông qua sự huấn luyện giảm thiểu rủi ro thiên tai và tăng cường hệ thống SMS, tức là hệ thống chia sẻ thông tin bằng tin nhắn ngắn. Hệ thống này có thể tiếp cận dễ dàng bằng điện thoại di động, giúp những nhà chăn nuôi tiếp cận các dữ liệu dự báo thời tiết bằng cách trang bị cho họ các công cụ thực hiện những quyết định đúng đắn và khai triển các sách lược chuẩn bị ứng phó với thiên tai. Kể từ năm 2011, Hoa Kỳ đã cung cấp khoảng 2,5 triệu đô la cho các chương trình giảm thiểu rủi ro thiên tai ở Mông Cổ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế, trong đó có kế hoạch chuẩn bị ở cơ sở trường học để chuẩn bị các nhà quản lý học đường và học sinh ứng phó với thiên tai, cũng như hệ thống huấn luyện điều khiển sự cố để giúp các giới chức địa phương cải thiện các hoạt động ứng phó với thiên tai. Tình trạng mùa đông ở Mông Cổ có thể cực kỳ khắc nghiệt và nguy hiểm. Hoa Kỳ hãnh diện làm việc với đối tác Mông Cổ để giúp người dân Mông Cổ ứng phó với khó khăn trong mọi tình huống khẩn cấp mùa đông.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Bắc Kinh đã công khai lên tiếng cảm ơn Phnom Penh vì đã ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông, gây mâu thuẫn tại hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở Viêng Chăn, Lào cuối tuần qua. Hôm 25 tháng 7, các nước ASEAN đã phá vỡ thế bế tắc kéo dài nhiều ngày sau khi Philippines từ bỏ yêu cầu phải đề cập tới phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế vào tuyên bố chung của hội nghị của khối. Phán quyết hôm 12 tháng 7 đã trao phần thắng cho Philippines trong vụ kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Không chỉ có Manila mà Việt Nam cũng đã muốn đưa quyết định của tòa ở La Hay, Hà Lan, cũng như đưa lời kêu gọi tôn trọng luật biển quốc tế vào tuyên bố chung. Theo các nhà ngoại giao, Campuchia đã phản đối việc đưa phán quyết vào tuyên bố, đồng thời bày tỏ hậu thuẫn với Trung Quốc về đàm phán song phương đối với vấn đề Biển Đông. Ông Malik Obama, người Anh cùng cha khác mẹ của Tổng thống Mỹ Barack Obama, tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Ông Malik nói với tờ The New York Times, New York Post, rằng ông thích ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa vì tỷ phú này nói bằng cả trái tim và rằng tuyên bố kiến tạo nước Mỹ vĩ đại trở lại là một khẩu hiệu hay. Ông cũng chỉ trích một số quyết định của đương kim Tổng thống Mỹ cũng như của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, nhất là về quyết định lật đổ cựu Tổng thống Libya Muammar Gaddafi năm 2011. Ông nói, tôi vẫn cảm thấy rằng việc loại bỏ ông Gaddafi không làm cho tình hình ở Libya tốt đẹp hơn. Chính vì lẽ đó, người em của tôi cũng như Ngoại trưởng Mỹ đã khiến tôi thất vọng. Một người nhập cư Syria 27 tuổi đã kích thiết bị nổ, tự sát và làm bị thương nhiều người tại một thị trấn nằm ở vùng Bavaria của Đức. Vụ việc xảy ra hôm 24 tháng 7 còn làm bị thương ít nhất 12 người khác, trong đó có 3 người bị nặng. Người đàn ông kích thiết bị nổ sau khi bị từ chối không cho vào tham dự một buổi lễ âm nhạc ở Anbar. Sự việc đã khiến hơn 2.000 người phải sơ tán. Trong khi đó, thì ít nhất một người bị bắt giữ sau khi xảy ra vụ nổ súng tại một hộp đêm ở Florida, tiểu bang nằm ở đông nam Hoa Kỳ, làm 2 người chết. Các quan chức cho biết thêm rằng ít nhất 14 người bị thương, nhiều nạn nhân bị nặng trong vụ việc xảy ra sớm ngày hôm nay bên ngoài Club Blue ở Fort Myers. Cảnh sát ra thông báo cho biết đang tập trung tìm kiếm các nghi can khác có thể dính líu tới vụ tấn công. Florida là tiểu bang nơi tháng trước xảy ra một vụ xả súng hàng loạt tại một hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando, làm 49 người chết. Tin châu Á, một phụ nữ Trung Quốc đã bị hổ vồ và kéo đi ngay trước mắt người thân khi tới thăm một công viên động vật hoang dã ở Bắc Kinh. Đoạn video an ninh cho thấy nữ du khách ra khỏi xe ô tô để ra chỗ người lái khi tới thăm công viên Bordaling, không hay biết là nguy hiểm đang rình rập sau lưng mình. Sau khi bà mở cửa, một con hổ lao tới tấn công và lôi nạn nhân đi. Người lái xe cùng với một hành khách nữ thứ hai ngồi phía sau ra khỏi xe và đuổi theo con vật. Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ thứ hai này đã bị một con hổ khác vồ chết trong khi tìm cách cứu người bạn nữ kia. Tin cho hay đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến người phụ nữ đầu tiên ra khỏi xe. Các nhân viên vườn thú nhanh chóng tới giải cứu gia đình trên và ngăn chặn người phụ nữ đầu tiên khỏi bị hổ tấn công.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.